Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 4 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm tường trình về quân nhân Việt Nam lên đường tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, tường trình về xe hơi điện VinFast của Việt Nam, tường trình về chính quyền Biden nỗ lực chống kỳ thị nhưng người Việt chưa có tiếng nói chung, phóng sự mùa hoa đào ở thủ đô Washington giữa đại dịch COVID-19, tường trình nạn tin giả và thuyết âm mưu hoành hành trong cộng đồng người Việt ở Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Quân nhân Việt Nam lên đường tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Các cán bộ nhân viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của quân đội Việt Nam mới đây đã khởi hành tới châu Phi để tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Theo cổng thông tin chính phủ, các quân nhân Việt Nam được chia làm hai đợt để đi thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Nam Sudan bằng máy bay vận tải C-17 của Bộ Quốc phòng Australia. Tin từ Đại sứ quán Australia ở Hà Nội cho biết rằng các cán bộ nhân viên bệnh viện đóng quân tại Bentiu, phía bắc Nam Sudan, đảm nhiệm công tác chăm sóc sức khỏe cho phái bộ Liên Hợp Quốc tại đây. Sau khi Bệnh viện số 3 tiếp nhận công việc từ đồng nghiệp là những cán bộ nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2, Australia sẽ lại đưa cán bộ nhân viên bệnh viện số 2 về nước trên máy bay C-17 vào cuối tháng 4 này. Tại lễ xuất quân của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm 24 tháng 3, Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Robin Moody, đã khen ngợi các cán bộ nhân viên bệnh viện về công tác chuẩn bị sẵn sàng tới Nam Sudan làm nhiệm vụ và đánh giá cao sự đóng góp tích cực và trách nhiệm của Việt Nam với tư cách là thành viên của Liên Hợp Quốc. Đại sứ quán Australia nói rằng nước này tự hào đã 3 lần được hỗ trợ Việt Nam trong công tác vận chuyển và đổi quân của Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam làm nhiệm vụ tại Nam Sudan. Tin cho hay ngoài hỗ trợ về vận chuyển chiến lược, Australia đã và đang đào tạo tiếng Anh cho lực lượng gìn giữ hòa bình kể từ năm 2011. Cơ quan ngoại giao của Australia ở Hà Nội nói rằng Australia luôn duy trì cam kết hỗ trợ, nỗ lực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và hợp tác với các đối tác tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đóng góp cho an ninh toàn cầu thông qua các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam dẫn lời Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, bày tỏ trân trọng Liên Hợp Quốc, Chính phủ Australia và các đối tác đã tiếp tục hợp tác để Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 thay quân theo kế hoạch, lộ trình đã điều chỉnh phù hợp do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo VGP News, Thượng tướng Chiến đề nghị cán bộ nhân viên bắt tay ngay, thực hiện tốt nhiệm vụ sau khi hoàn thành cách ly tại phái bộ, nhất là việc tiếp nhận vận hành bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Bentiu, không để gián đoạn việc đảm bảo y tế cho nhân viên Liên Hợp Quốc tại đây. Trước khi lên đường đi làm nhiệm vụ, 64 y bác sĩ thuộc nhóm bệnh viện dã chiến của Việt Nam đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca trước khi lên đường tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan. Báo điện tử VN Express dẫn lời bác sĩ Trịnh Mỹ Hòa, lãnh đạo nhóm bệnh viện dã chiến này, cho biết rằng nhóm bác sĩ trên được ưu tiên tiêm chủng vì COVID-19 diễn biến phức tạp ở Nam Sudan, nơi các phương tiện chẩn đoán và điều trị còn thiếu thốn. Bác sĩ Hòa được dẫn lời nói thêm rằng việc tiêm vaccine giúp nhân viên bệnh viện thêm yên tâm nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ hòa bình quốc tế. Theo Bộ Y tế Việt Nam tiếp nhận hơn 117.600 liều vaccine AstraZeneca hồi cuối tháng trước. VN Express đưa tin từ các nguồn vaccine được phân bổ, Bộ Quốc phòng ưu tiên tiêm vaccine này cho những người trên tuyến đầu chống dịch và đi vào vùng dịch.
Hãng ô tô VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng loan báo trên trang web của hãng hôm 24 tháng 3 rằng họ bắt đầu bán ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam với tên mẫu xe là VFE34. Thông tin từ hãng cho hay VFE34 ứng dụng trí tuệ nhân tạo và cho phép điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt, không phân biệt vùng miền. VinFast cho biết từ thời điểm hiện nay cho đến hết tháng 6, mẫu xe này có mức giá ưu đãi là 590 triệu đồng vì người mua chỉ trả tiền cho chiếc xe không tính bộ pin, tiết kiệm được 100 triệu đồng. Theo cơ chế mua bán này, bộ pin mặc dù vẫn gắn trên xe nhưng khách hàng sẽ không mua. Thay vào đó, họ trả tiền thuê pin hàng tháng với mức phí 1 triệu 450.000 đồng. Hãng xe thuộc tập đoàn Vingroup đưa ra ước tính rằng chi phí thuê pin hàng tháng bằng chi phí đổ xăng nếu so với xe hơi truyền thống. Vẫn theo VinFast, VFE34 sẽ bắt đầu xuất hiện trên các con đường Việt Nam vào tháng 11 năm 2021, xe được bảo hành 10 năm. Chỉ chưa đầy một ngày mở bán, có gần 4.000 người đặt mua mẫu xe mới của VinFast, một kỷ lục ở Việt Nam, theo tường thuật của nhiều báo trong nước như Tiền Phong, Thanh Niên, Người Lao Động. Chuyên gia Trương Quý Hoàng Phương thuộc tập đoàn BMW kép ở Đức nhận xét với VOA rằng việc VinFast đi vào sản xuất ô tô điện là cách đi nhanh nhất để đuổi kịp sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô trên thế giới. Hiện là chuyên gia nghiên cứu phát triển công nghệ mới tại BMW kép, ông Phương phân tích rằng các hãng xe hơi truyền thống đã có lịch sử uy tín, danh tiếng từ hàng chục cho đến hơn 100 năm, cạnh tranh với họ cực kỳ khó. Nhưng ô tô điện là một lĩnh vực mới, một thị trường mới mở ra cho tất cả các hãng, dù lâu đời hay non trẻ. Ông Phương nói thêm về những cơ hội thuận lợi dành cho VinFast.
Cái xe điện là một cái miền đất nó hoàn toàn mới. Đó. Rồi cái vấn đề đào tạo đội ngũ công nhân của mình nó cũng sẽ đơn giản hơn, là vì cái số cơ phận trên xe điện nó ít hơn là trên cái xe xăng. Tức là mình dễ đào tạo cái người công nhân để có thể làm được. Và về lập trình cho xe, nó là một cái ngành mới, miền đất mới cho tất cả. VinFast sẽ cũng là bắt đầu một cái cuộc chạy đua như những cái nhà thể thao gia khác. Thật ra mình có nhiều cơ hội hơn.
Chuyên gia gốc Việt đang làm cho BMW kép đưa ra dự đoán với VOA rằng thị trường chính mà VinFast thực sự nhắm đến không phải là Việt Nam.
Họ đang muốn, như tuyên bố là muốn đi vào thị trường ở Hoa Kỳ và sau đó là ở châu Âu. Tuy nhiên, để có thể đi được vào những cái thị trường đó thì ở cái nước sở tại, họ phải có một số thử nghiệm trước đã. Thì như vậy, ở Việt Nam, họ đang muốn quảng bá là một, và thứ hai là muốn dùng cái người dân để làm những cái người thử nghiệm mà không trả tiền cho cái sản phẩm mới của họ. Tại vì bất cứ một cái sản phẩm nào ngoài cái việc mà mình phải thử nghiệm ở trong điều kiện thí nghiệm á, thì mình phải thí nghiệm vào điều kiện thực tế của những cái người tiêu dùng, thì họ đang muốn sử dụng cái người dân trong nước để mà thực hiện những cái cuộc thử nghiệm này.
Xem xét các thông số về VFE34 do VinFast công bố từ kinh nghiệm chuyên môn, ông Phương so sánh với một mẫu xe tương đương của Pháp là Renault Zoe ZE40 để chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu của mẫu ô tô điện đầu tiên sắp được hãng xe Việt tung ra. Chuyên gia của BMW kép chỉ ra với VOA rằng cả hai xe đều dùng pin có dung lượng gần bằng nhau là 41 và 42 kWh, nhưng Zoe của Pháp có động cơ yếu hơn, chỉ 85 kW và tiết diện cản gió ít hơn, thấp hơn xe của VinFast, song chỉ có tầm chạy tối đa là 317 km cho một lần sạc. Vì vậy, VFE34 của Việt Nam với động cơ mạnh hơn đến 25%, 110 kW và cao hơn 5 cm, mà VinFast nói có thể chạy được 300 km, đó là một điều bất khả thi, chuyên gia Trương Quý Hoàng Phương đưa ra tính toán. Với chuyên môn của mình, ông Phương cho rằng trong điều kiện thử nghiệm lý tưởng, VFE34 với bình điện 42 kWh chỉ có thể chạy tối đa 240 đến 250 km mà thôi. Còn trong điều kiện thực tế phải trừ đi 10 đến 20% nữa.
Thì đây là một cái vấn đề của cái xe điện này, tại vì cái chuẩn trên hiện tại trên trên thị trường là xe phải chạy từ 350 cây số trở lên. Tôi thấy cái kỹ thuật của cái xe này là cái bình điện khá nhỏ và xe chạy cái quãng đường không nhiều.
Một lưu ý khác về chiếc xe này đối với các chủ xe trong tương lai theo chuyên gia của BMW kép là hạ tầng để sạc pin. Hồi tháng 2, VinFast loan báo họ dự kiến sẽ triển khai hơn 2.000 trạm sạc với hơn 40.000 cổng sạc cho xe máy điện và ô tô điện trong năm nay. Các trạm này sẽ đặt tại các bãi đỗ xe của các địa điểm ở trung tâm tỉnh, thành phố như các tòa chung cư, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, siêu thị, bến xe, bãi đỗ xe công cộng, các trường lớn, các khách sạn, v.v. Tuy nhiên, với thực trạng các trạm sạc nhanh hiện chưa có, trong khi để sạc tại nhà bằng ổ điện 230V thông thường, Chủ xe phải cần đến 25 giờ mới đầy pin 42 kWh là quá lâu, chuyên gia Trương Quý Hoàng Phương cảnh báo. Để rút ngắn thời gian sạc, ông Phương phân tích rằng chủ xe bắt buộc phải lắp thêm hộp tăng cường độ dòng điện từ 10 lên 16 ampe để sạc đầy sau 15 giờ vẫn là quá lâu, hoặc phải lắp đường điện 3 pha 32 ampe để sạc đầy trong 2 tiếng, nhưng sẽ không dễ để các hộ dân lắp điện 3 pha ở Việt Nam. Chi phí lắp hộp sạc và mua dây điện là bao nhiêu, người định mua xe cũng nên tìm hiểu trước khi quyết định. Chuyên gia của BMW Kép đưa ra lời khuyên và đặt câu hỏi.
Họ nói là bây giờ đặt từ tháng 11 này có xe rồi, thì tôi cũng hiểu là những người đặt xe đó sẽ làm gì với cái xe đó. Nếu mà họ mỗi ngày phải sạc tới 25 tiếng ở nhà để mà dịch mà đi, mà không có cái khả năng nào khác.
Vẫn chuyên gia của BMW Kép phân tích thêm rằng việc VinFast tách giá trị của pin ra và tính phí thuê pin thực ra là một đòn tâm lý để câu khách, còn thực tế khách hàng sẽ mua trả góp bộ pin. VinFast định giá thuê bao pin là 1,45 triệu đồng. Nếu nhân 1,45 triệu này với 120 tháng, tức là 10 năm dùng pin, ta ra con số 174 triệu đồng cho đến khi phải thay pin. Nghĩa là về thực chất, VinFast bán trả góp có tính lãi bộ pin này cho người mua, vì giá gốc bộ pin này VinFast mua vào ước tính khoảng 7.000 đô la mà thôi, chuyên gia Trương Quý Hoàng Phương nói với VOA. Việc thuê pin trên danh nghĩa này có thể dẫn đến các bất cập nếu chủ xe bán xe cho người khác khi chưa hết thời hạn 10 năm, ông Phương nói. Ngoài giao dịch mua bán phần xác xe giữa chủ xe cũ và chủ xe mới, hai bên còn phải chuyển nhượng hợp đồng thuê pin và chỉ có thể làm thông qua VinFast. Bên cạnh đó, người mua chiếc xe đã qua sử dụng sẽ băn khoăn vì pin không còn mới, sạc sẽ không còn 100% dung lượng như ban đầu. Ông Phương nêu ra những mối quan ngại. Một vấn đề khác đáng chú ý hơn theo chuyên gia của BMW Kép là nếu chủ xe gây ra lỗi làm hỏng xe dẫn đến pin bị hư hại phải thay thế. Chi phí thay pin trong trường hợp này là như thế nào nhưng chưa có thông tin từ VinFast. Ông Phương cho biết mô hình cho thuê pin đã từng thực hiện ở châu Âu nhưng đã bị bãi bỏ do những bất cập. Nhìn về tương lai, chuyên gia nghiên cứu phát triển của BMW Kép cho rằng trong khi VinFast chọn con đường phát triển ô tô điện là hướng đi thích hợp với nhiều cơ hội để theo kịp ngành ô tô thế giới, song cũng có không ít thách thức. Ông Trương Quý Hoàng Phương liệt kê ra các khó khăn bao gồm số hãng xe mới nhảy vào lĩnh vực xe điện mỗi ngày một nhiều, đặc biệt là các hãng ở Trung Quốc. Mẫu mã xe phải hợp thị hiếu nếu không nguy cơ bị đào thải rất cao. Giá thành phải ngày càng hạ, dùng lượng pin lớn hơn, áp dụng nhiều kỹ thuật mới, nhất là tự động hóa hay tự lái, là những điều rất cần để vươn ra thị trường nước ngoài. Phải vượt qua được những khó khăn kể trên, may ra mới có hy vọng cạnh tranh thành công, chuyên gia của BMW Kép nói với VOA.
Chính quyền Biden nỗ lực chống kỳ thị, nhưng người Việt chưa có tiếng nói chung. Trong khi chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đề ra nhiều biện pháp để đối phó với làn sóng kỳ thị người gốc Á, thì người Việt do chia rẽ đảng phái đã không thể đoàn kết để có tiếng nói chung, một nhà hoạt động vì quyền lợi của người gốc Việt nói với VOA. Trong lúc này, làn sóng tội ác thù hằn nhắm vào người gốc Á, trong đó có người gốc Việt ở Mỹ đang dâng cao, điển hình như vụ một người da trắng tấn công một cụ ông gốc Việt ở San Francisco và các tiệm nail của người Việt ở California nhận được thư nặc danh đầy những lời lẽ nhục mạ. Tòa Bạch Ốc hôm 30 tháng 3 ra thông cáo báo chí cho biết chính quyền Biden đã ban hành một số biện pháp để thực thi công bằng sắc tộc cũng như chống lại tình trạng bạo lực nhắm vào người gốc Á Châu và đảo quốc Thái Bình Dương. Trong số các biện pháp này có thúc đẩy cơ hội và sự tham gia cho tất cả các cộng đồng gốc Á, thành lập một ủy ban đặc nhiệm về sự bình đẳng trong đại dịch COVID-19 để giải quyết tình trạng người gốc Á bị nhiễm và chết vì bệnh COVID nhiều hơn các sắc dân khác, mở ra một trang tương tác mới về tội ác thù hằn để tập trung vào việc trình báo các tội ác thù hằn nhằm vào người gốc Á với các ngôn ngữ gốc Á thông dụng nhất ở Mỹ là tiếng Hoa, Hàn, Tagalog và Việt, đào tạo lực lượng chấp pháp biết cách nhận diện và báo cáo những hành động kỳ thị, mở thư viện online để mọi người có thể tìm hiểu về lịch sử và đóng góp của các cộng đồng người gốc Á và tài trợ cho các nghiên cứu để tìm cách giải quyết tình trạng kỳ thị người gốc Á. Trao đổi với VOA từ miền Bắc bang Virginia, bà Ginny Nguyễn Thị Ngọc Giao, chủ tịch tổ chức Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt, vốn đấu tranh cho sự thăng tiến của cộng đồng về chính trị và xã hội, nhận định rằng chính phủ Biden đã nhìn rõ vấn đề và đang đi đúng hướng. Tổng thống Biden đã đặt đúng trọng tâm vào những giá trị cốt lõi của Mỹ là không được kỳ thị sắc tộc, bà Giao nói. Ông đã biết lắng nghe những lo lắng của người dân, trong đó có người gốc Việt là không biết ngày mai tôi đi làm sẽ có ai đến bắn tôi không. Bà mô tả trong vấn đề chống kỳ thị, ông Biden đã có tâm và tầm, và chúng ta sẽ chờ xem 4 năm nữa sẽ thấy kết quả như thế nào. Theo lời bà, trong cuộc gặp cấp cao Mỹ-Trung tại Alaska mới đây, phía Trung Quốc có thể lên lớp với Mỹ rằng Mỹ không còn tư cách để rao giảng cho họ về dân chủ là do những vụ bạo lực của cảnh sát nhắm vào người da màu và vụ những người ủng hộ ông Trump tấn công vào quốc hội. Đây là điều rất tai hại cho nước Mỹ, bà nhận định. Muốn chống được Cộng sản Trung Quốc thì phải bảo vệ nền tự do, dân chủ, nhân quyền tại Mỹ, trong đó có bảo vệ người Mỹ gốc Việt. Tuy nhiên, bà giao cho rằng quyết tâm của chính quyền là một chuyện, sự chống kỳ thị ở Mỹ có hiệu quả hay không còn cần sự hợp tác của người dân. Sự hợp tác của người dân là rất quan trọng, đặc biệt trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Họ cũng bị kỳ thị rất nhiều, nhưng đến giờ chưa lên tiếng đủ. Bà nói và dẫn ra trường hợp anh Tommy Lee, một thanh niên gốc Việt bị cảnh sát New York nhầm lẫn bắn chết hồi năm 2017, khi anh mới 17 tuổi, nhưng sau đó cảnh sát đã tìm cách lấp liếm chuyện đó. Bà cho là trước tình trạng kỳ thị hiện nay đã có người Việt là nạn nhân, nhưng có vị lãnh đạo cộng đồng không thừa nhận có kỳ thị mà lại cho là hiểu lầm và không muốn làm lớn chuyện là điều đáng buồn. Có người còn nói việc kỳ thị này là do đảng Dân Chủ thổi phồng để làm lớn chuyện kiếm phiếu bầu. Bà Ngọc Giao chỉ ra và nói rằng chính sự chia rẽ đảng phái trong cộng đồng người Việt khiến họ không thể đoàn kết chống lại nạn kỳ thị. Theo giải thích của bà thì nhiều người Việt ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump do tin ông Trump chống Trung Cộng mà mù quáng nghe theo ông là phải đổ cho Trung Quốc gây ra virus corona. Điều đó vô tình gây ra sự thù ghét đối với người châu Á, khiến chính người Việt cũng bị hại, bà lập luận. Do đó bà kêu gọi các lãnh đạo cộng đồng gốc Việt ở Mỹ, cho dù họ ủng hộ ai hay đi theo đảng phái nào, cũng phải đặt quyền lợi của những người họ đại diện lên trên hết.
Nếu mà chúng ta đặt cái quyền lợi của người dân làm căn bản và không có để cái tinh thần đảng phái nó chia rẽ, thì chúng ta sẽ vượt ra sự chia rẽ đó.
Bà nói, thay vào đó bà ca ngợi rất nhiều người trẻ là số đông thầm lặng. Trước giờ họ không lên tiếng, nhưng trong những chuyện vừa qua họ đã xuống đường, viết bài phản đối, quyên góp giúp cho các nạn nhân bị kỳ thị, dù là gốc Việt, gốc Hàn hay gốc Hoa.
Cái chuyện kỳ thị nó là một sự thực và nó đã xảy ra trước mắt chúng ta. Thì cái điều cần nhất là phải nói ra sự thực, xác nhận sự thực.
Bà Giao kêu gọi các lãnh đạo cộng đồng. Để việc đấu tranh chống kỳ thị có hiệu quả, bà Giao cho rằng phải đặt căn bản là chống kỳ thị và cộng đồng nào bị kỳ thị mình cũng phải lên tiếng. Tôi rất không đồng ý với những người dè biểu hay nhục mạ người da đen hay lên án phong trào Black Lives Matter là đập phá và hôi của. Điều đó không đúng với tinh thần của họ. Bà nói và chỉ ra việc có người gốc Việt lên tiếng ủng hộ Black Lives Matter đã bị chính những người trong cộng đồng gốc Việt đã phá. Điều quan trọng là không chỉ lên tiếng cho cộng đồng mình mà còn lên tiếng cùng với các cộng đồng thiểu số khác. Đừng phân biệt sắc dân khác mình, đừng phân biệt người da đen. Bà kêu gọi và cho biết tổ chức của bà hồi tuần trước có tham gia vào buổi lễ cầu nguyện cho các nạn nhân gốc Hàn bị sát hại trong vụ xả súng ở Atlanta hồi giữa tháng 3.
Đây là hình ảnh thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ trong lúc này cuối tháng 3, đầu tháng 4. Tiết trời ấm áp và hoa anh đào đã nở trắng trên những con đường ở khu vực khu quảng trường quốc gia, trung tâm thành phố. Người dân sinh sống ở đây đang tận hưởng khung cảnh ngoạn mục và đặc biệt lãng mạn mà mỗi năm chỉ có một lần này. Đại dịch Covid vẫn hiện diện qua hình ảnh những chiếc khẩu trang mà mọi người luôn mang, nhiều khi ngay cả trong lúc chụp ảnh với người thân, bạn bè. Và số người đi ngắm hoa có phần không quá đông đúc như trước khi có dịch, khi du khách cả trong và ngoài nước vẫn chưa quay trở lại đây trong thời điểm này.
Không quá đông đúc như mọi năm, những người dân sinh sống ở thủ đô của nước Mỹ hiện đang được cảm nhận một mùa hoa anh đào đặc biệt khác lạ giữa đại dịch Covid-19. Giờ đây họ có thể chậm rãi tản bộ dọc theo những con phố ở trung tâm thủ đô của nước Mỹ, nơi tập trung nhiều những cây hoa anh đào, để thưởng thức vẻ đẹp ngoạn mục của loài hoa này giữa tiết trời ấm áp của mùa xuân.
Đây là một trong những mùa hoa anh đào đẹp ở thủ đô của nước Mỹ, khi không có những trận tuyết cuối mùa khiến cho hoa bị rụng đi mất nhiều. Thời tiết lại nắng ấm, tạo điều kiện lý tưởng cho việc tản bộ ngắm hoa. Vì thế mà bất kể cuối tuần hay trong tuần, hàng ngày cũng có hàng nghìn người đổ về khu vực quảng trường quốc gia ở trung tâm thành phố, nơi tập trung số lượng lớn các cây hoa anh đào để ngắm hoa giữa tiết trời ấm áp của mùa xuân.
Với nền nhiệt độ thường xuyên dao động ở mức từ 15 cho đến 25 độ C, bên cạnh đó thì đại dịch COVID-19 đang từng bước được khống chế. Đó là những lý do khiến cho người dân sinh sống ở thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ vào thời điểm này có thể tự tin rời khỏi nhà và tìm đến những nơi công cộng để thưởng thức cái không khí ấm áp của mùa xuân. Và rõ ràng trong mùa hoa anh đào bung nở như thế này thì rất nhiều người đã tìm tới đây để không bỏ lỡ một mùa hoa mà mỗi năm chỉ có một lần này.
Mặc dù có khá nhiều người tập trung về ngắm hoa, nhưng có thể nói do khu quảng trường quốc gia trung tâm thành phố rất rộng lớn nên không xảy ra tình trạng chen lấn. Bên cạnh đó thì ngoài việc đeo khẩu trang, việc giữ khoảng cách vẫn thường xuyên được các gia đình cẩn thận để ý khi cơn đại dịch chưa hoàn toàn đi qua. Cũng vì vậy mà dù giữa đại dịch COVID thì nhiều người dân sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ vào thời điểm này vẫn có thể tản bộ ngắm hoa và tận hưởng vẻ đẹp đặc biệt của Washington DC mà không phải lo lắng nhiều về sự lây lan của virus corona.
Người Việt tin vào tin giả để nuôi dưỡng ảo tưởng. Nạn tin giả và thuyết âm mưu hoành hành trong cộng đồng người gốc Việt ở Mỹ vì họ muốn có chỗ dựa để nuôi dưỡng hy vọng, và một phần do dân trí thấp nên họ dễ bị các nguồn tin giả thao túng. Một chuyên gia theo dõi và nghiên cứu vấn đề này nói với VOA. Kể từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm ngoái, trên các trang mạng xã hội Facebook, YouTube của người Việt và ngay cả trên một số phương tiện truyền thông báo chí địa phương của người Việt đã tràn ngập những thông tin thất thiệt, những thuyết âm mưu về bầu cử mà tất cả sau đó đều bị chứng tỏ là sai. Những tin giả kiểu như có xe tải chở đến phòng phiếu hàng triệu lá phiếu ma, quân đội Mỹ đột kích thu giữ máy chủ của hãng kiểm phiếu Dominion Voting ở Đức, ông Donald Trump sẽ ban hành thiết quân luật để bắt giữ hết đảng Dân Chủ, tối cao pháp viện sẽ phán quyết cho ông Trump thắng, phó tổng thống Mike Pence sẽ trao chiến thắng cho ông Trump, chiếc laptop bị đánh cắp của bà Nancy Pelosi bị quân đội thu giữ để tìm bằng chứng phản quốc, và Pelosi bị bắt ở biên giới Canada, thu hút không ít người gốc Việt tin theo. Mới đây nhất, QAnon, tổ chức cực hữu ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump, chuyên tung thuyết âm mưu, còn đưa tin tổng thống Joe Biden hiện chỉ là thế thân của ông Trump và ông Trump sẽ trở lại Nhà Trắng vào ngày 4 tháng 3. Trao đổi với VOA, ông Trần Nhật Bảo, một chuyên gia về tội phạm học từng giảng dạy về hình sự và tội phạm tại các đại học Mỹ, cho biết sở dĩ tin giả hoành hành ở Mỹ ngày nay là kết quả của một hành động chuyên nghiệp chứ không phải ngẫu nhiên.
Đó là một cái kết quả phát tán thông tin rất là quy mô, và có tổ chức, và có chủ đích, và có sự điều khiển khởi xướng bởi những người rất là chuyên môn.
Ông Bảo nói với VOA từ thành phố Garden Grove, quận Cam, bang California. Họ dùng mạng xã hội định hướng dư luận cho mưu đồ của họ. Ông Bảo, vốn là cộng tác viên cho tạp chí hình sự của Liên Hiệp Quốc, nói thêm và cho rằng rất nhiều người gốc Việt ở Mỹ đã trở thành nạn nhân và vẫn tiếp tục bị dắt mũi từ năm 2015 cho đến nay. Ông chỉ ra thủ phạm là cơ quan tình báo Nga KGB, vốn đã bị FBI, Bộ Tư pháp Mỹ chỉ đích danh là đã tìm cách can thiệp vào bầu cử và nội tình nước Mỹ. Ông Bảo cho biết ông đã theo dõi hoạt động của KGB trên mạng xã hội nhiều năm và thấy sự phá hoại nước Mỹ của họ rất rõ ràng. Cách dễ dàng nhất, rẻ tiền nhất để phá rối hay tháo dỡ những định chế về luật pháp và dân chủ của nước Mỹ là thông qua chiến dịch gây nhiễu thông tin. Ông Bảo phân tích, mà trên phương diện tuyên truyền thì không ai bằng họ, Mỹ còn thua xa. Họ đã tạo ra hơn 300.000 tài khoản giả trên Facebook, ảnh hưởng đến 87 triệu tài khoản, trong số đó có rất nhiều người Việt Nam. Ông nói và cho biết ông đã truy lùng nhiều tài khoản tung tin giả và thấy chúng xuất phát từ thủ đô Sofia của Bulgaria, nơi có rất đông kiều dân Nga. Sau khi cơ quan chức năng Mỹ vào cuộc thì hiện giờ KGB đã rút lui vào hoạt động âm thầm và chỉ còn những cơ sở hạ tầng tung tin giả bên Mỹ, vốn tồn tại ngay từ đầu vẫn tiếp tục hoạt động, cũng theo lời nhà tội phạm học này. Mặc dù tin giả ảnh hưởng đến một bộ phận người Mỹ nói chung, nhưng tác động của nó đối với cộng đồng người gốc Việt nặng nề hơn, một phần là vì nhận thức kém. Ông nói và cho biết, chiến dịch disinformation, tức tung tin giả này, chỉ nhằm vào một số đối tượng đã được chọn trước, chẳng hạn như dân trí thấp. Giải thích về chứng nghiện và tin tin giả của một bộ phận người gốc Việt ở Mỹ, ông Bảo nói.
Nhân dân Việt Nam mình đã biết là thì bị mất quê hương và phải ra đi trong một cái hoàn cảnh rất là đau buồn, nên họ cần một cái sự hy vọng nào đó để một ngày nào đó họ có thể trở về quê hương trong vinh quang.
Chính những nguồn tin giả đã cho họ hy vọng đó nên họ đã bám vào. Cũng theo lời ông Bảo, theo ông, họ tin rằng ông Donald Trump sẽ giúp cho họ đem lại tự do dân chủ cho Việt Nam và rằng ông Trump sẽ tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cũng theo lời ông thì không nhất thiết họ tin vào tin giả, nhưng họ vẫn tiếp tục nghe và xem tin giả để tìm niềm vui và riết trở thành một thói quen không dứt ra được.
Cái hy vọng đó là cái nguồn sống gần như là duy nhất của họ. Họ tìm thấy, họ mong rằng, họ chờ đợi những cái loại mà tin giả đó để tạo cho họ một cái niềm vui tâm lý nào đó.
Ông nói, một thủ đoạn mà những người tung tin giả hay dùng là tạo ra một ngày tháng nào đó để nuôi hy vọng, để hướng mọi sự chú ý của người ta đến ngày đó. Chẳng hạn như ông Trump sẽ trở lại làm tổng thống vào ngày 4 tháng 3 để kiểm soát suy nghĩ của những người nghe tin giả. Chừng đến khi sự kiện đó không xảy ra, thì họ lại đưa ra một số lý do tại sao và lại tiếp tục đưa ra một ngày tháng khác để người ta tiếp tục hy vọng. Về lý do tại sao những người bị gạt lại vẫn tiếp tục tin hết lần này đến lần khác, ông Bảo nói, khi họ đã tin vào ai đó thì họ sẽ tin vào tất cả những gì người đó nói. Ông Bảo cũng lên án một số người Việt trong cộng đồng đã lợi dụng sự lan tràn của tin giả và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận đồng hương để tiếp tay tung tin giả mà mục đích chỉ là kiếm tiền trên mạng xã hội. Một số YouTuber gốc Việt có mưu đồ tiền bạc, họ sẵn sàng lợi dụng người Việt làm nạn nhân của họ để phát triển lượng khán giả của mình, ông chỉ ra. Do đó, những người Việt say mê tin giả trở thành nạn nhân cho những YouTuber làm giàu. Theo lời ông, tự do truyền thông bị lợi dụng, mạng xã hội rất mạnh, còn chính quyền thì bất lực trước tin giả. Ông nói và khuyến nghị truyền thông chính thống phải mở rộng chia sẻ lan tỏa nhiều hơn để giúp họ thoát ra khỏi sự kìm kẹp của tin giả. Theo lời ông thì đại đa số giới trẻ gốc Việt và những người Việt có học hành đàng hoàng, biết tiếng Anh, không tin vào tin giả. Về hậu quả của tin giả đối với người tiếp nhận, ông viện dẫn một số người vì quá tin vào tin giả, chẳng hạn như bầu cử có gian lận, nên khi đối diện với sự thật, họ sẽ trở nên quá khích, bạo động như vụ tấn công vào điện Capitol vào ngày 6 tháng 1. Để khắc phục tình trạng này, ông Bảo cho rằng một khi họ đã mù quáng nghe tin giả rồi, thì chỉ trích họ chỉ càng làm cho họ xa rời thông tin chính thống. Tuy nhiên, ông dự đoán trong vòng một năm nữa, các tin giả ở Mỹ sẽ không còn đất sống, vì khi mong mãi vào những điều hoang đường mà vẫn không thấy xảy ra, thì đến lúc nào đó họ sẽ phải chấp nhận thực tế. Lúc đó, những YouTuber kiếm tiền từ tin giả sẽ không còn người xem nữa, ông nói. Ông cho rằng luật pháp Mỹ cũng rất đau đầu với vấn nạn tin giả, vì không thể nào có các biện pháp kiểm duyệt hay chế tài, và nói đó là điểm yếu của xã hội và luật pháp Mỹ. Nếu không chế tài được, thì chỉ có thể hy vọng những biện pháp dân sự như vụ kiện của hãng Dominion Voting nhằm vào Fox News về tin gian lận bầu cử có thể giúp hạn chế tin giả, ông Bảo nói thêm. Trao đổi với VOA, ông Vũ Hoàng Hải, một cựu tù nhân chính trị ở Việt Nam, hiện lưu vong ở Mỹ và ủng hộ ông Trump nhiệt thành, nói ông có nghe rất nhiều về việc ông Trump sẽ trở lại nắm quyền vào ngày 4 tháng 3, nhưng ông không tin. Theo lời ông thì nhiều bạn bè ông là nhà tranh đấu ở trong nước có gọi điện sang hỏi rất nhiều, có phải ông Trump sắp trở lại Nhà Trắng không? Có anh em ở trên kia, Washington DC, cho tôi biết là có dấu hiệu xe cảnh sát ở lại để bảo vệ thủ đô và ngày mai có thể có vấn đề trao quyền lực cho ông Trump, ông Hải cho biết. Ông Hải cho biết trong kỳ bầu cử vừa qua, ông thu thập tất cả các nguồn tin từ cực hữu, cực tả, trung dung và sàng lọc bằng cách kiểm chứng với các nguồn tin nội bộ, tin hành lang. Trong khi các đài Fox News và Newsmax đang đối mặt với các vụ kiện vu khống về gian lận bầu cử, ông Hải nói ông vẫn tin vào sự thật gian lận bầu cử và không cho rằng các đài đó đã đưa tin sai. Bây giờ chưa sáng tỏ được, nhưng biết đâu được thời gian tới sẽ sáng tỏ, ông nói. Ngay cả thuyết âm mưu về việc máy chủ của Dominion Voting bị lính Mỹ đột kích và tịch thu ở Đức, ông Hải nói ông vẫn theo dõi thông tin này, chứ không cho rằng đó là tin thất thiệt. Đến giờ vẫn chưa có đài báo nào nói chính xác về việc này cả, ông lý giải. Ông Hải từng tin vào thuyết âm mưu rằng Phó Tổng thống Mike Pence khi đó sẽ quyết định cắt đếm phiếu đại cử tri để trao chiến thắng cho ông Donald Trump trong phiên họp quốc hội ngày 6 tháng 1, nhưng sau khi ông Pence bác bỏ thì ông Hải nghĩ việc đó sẽ không xảy ra. Ông Hải cho biết đã bỏ theo dõi tin tức từ truyền thông dòng chính của Mỹ và hiện giờ chỉ xem mỗi kênh Newsmax vì tất cả các hãng truyền thông của Mỹ đều có làm ăn và đầu tư ở thị trường Trung Quốc nên họ đều muốn ông Biden thắng để duy trì việc làm ăn này. Về lý do ông vẫn tin Newsmax mặc dù những tin đài này đưa ra sau đó đều chứng tỏ là không đúng, ông Hải lập luận rằng ông nhìn vào thực tế là ông Biden không có ai ủng hộ. Nếu ông Biden thực sự có 81 triệu phiếu bầu thì khi ông ra đường phải có đông đảo người dân đổ xô ra ủng hộ chứ, ông lập luận. Về các YouTuber đưa tin gốc Việt, ông Hải nói ông đều nghe hết rồi tổng hợp lại.
Hoa Kỳ là một nước tự do dân chủ, mỗi người đều có một cái nhận định riêng của mình về một vấn đề gì đó.
Yeah.
Tôi tôn trọng tất cả các ý kiến.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.